Như vậy mới biết cái pháp trần đó là cái rất là quan trọng. Nó tích lũy, bởi nó tích lũy như vậy cho nên mình thù ai, mình quán ai, thì cái tích lũy đó nó sâu đậm ở trong này. Mà tới chừng mình chết mà chưa có hết quán hết thù á, thì đời sau sẽ làm sao? Sẽ gặp lại đập lộn nữa, phải không? Đó. Vậy có gì lạ đâu, nghe còn quán thù thì gặp lại để mà trả thù. Như vậy mà người ta thì cứ sợ đời sau khổ mà cứ ôm ấp quán thù. Như vậy thì quý vị thấy có mâu thuẫn không? Biết như vậy rồi thì chúng ta tu là gì? Tất cả những cái gì chúng ta bực bội, chúng ta giận hờn, xả hết. Mình đâu sống bao lâu, ôm ấp làm gì? Ôm ấp rồi đời sau khổ nữa. Tốt hơn là phải bỏ đó, bỏ hết. Vậy đó mà có nhiều cô, nhiều bà nói tôi giận người đó 20 năm mà không quên, phải không? Nói thì thật là hay, nhớ dài quá chừng. Mà nếu giận suốt đời thì sao? Có nhiều người còn dám nói rằng thề không đội trời chung nữa chứ. Nếu không đội trời chung thì họ xuống địa ngục thì mình sao? Mình cũng chạy theo. Nếu không đội trời chung đâu có ở được trên này, phải không? Đó là những cái điều mà chúng ta rất là bị mâu thuẫn mà không hay, muốn một đường mà lại làm một ngã. Như vậy thì chúng ta muốn đời này tự do, đời sau lại càng tự do hơn, thì trong tâm khảm chúng ta phải loại trừ tất cả những cái gì dở, cái gì xấu nó tích lũy trong này, chúng ta phải bỏ. Bỏ được nó, dẹp được nó là chúng ta giành được quyền tự do. Còn nếu không bỏ nó, không dẹp nó thì nó dẫn chúng ta đi không biết tới ngõ nào cho hết. Như vậy thì tu là làm gì? Quý vị thấy tu để làm gì? Tức là để dẹp, bỏ những cái ràng buộc, những cái làm cho mình khổ đau. Đó, cho nên nhà Phật nói tu là để giải thoát. Giải thoát tức là gỡ bỏ những cái trói buộc đó. Mà gỡ bỏ trói buộc thì tự do, phải không? Tự do đó mới là chân chánh tự do đó. Còn tự do đòi ngoài thì không có cùng. Được một đòi hai, ai mà theo cho nổi, phải không? Mình phải tự do nơi mình. Mà tự do như vậy đó là tu. Tu theo Phật là như vậy đó. Đó là tôi nói cái tự do của đạo Phật. Bây giờ đến đạo Phật chủ trương là từ bi bình đẳng và nghiệp báo bình đẳng. Cái chỗ này là cái chỗ mà thế gian hiện giờ luôn luôn ca tụng tự do, ca tụng bình đẳng, phải không? Nhưng mà thực sự thì quý vị thấy có thật được tự do, có thật được bình đẳng không? Vì nó chỉ ở ngoài không. Còn đạo Phật dạy thì từ bi là bình đẳng, còn nghiệp báo cũng vẫn bình đẳng. Và nghiệp báo tôi nói cho quý vị thấy, về nghiệp báo thì thường có nhiều cái tôn giáo nói rằng mình làm tội lỗi gì thì chỉ cần xin bề trên tha cái hết à. Còn nhà Phật thì không có hết. Nghĩa là mình làm cái gì ác, nếu là Phật tử rồi người khác không phải Phật tử làm cái gì ác cũng tương đương nhau, và một người khác nữa làm tôn giáo khác làm việc ác cũng tương đương nhau, thì đối với Phật ba cái ác đó là bình đẳng trả. Chứ không phải đệ tử Phật rồi giảm được 50%, 30% gì không có, được bình đẳng hết. Đó, làm ác thì đều là phải trả bình đẳng như nhau, chứ không có thiên vị đó. Mà đó là một lẽ thật. Bởi vì chúng ta tạo cái nghiệp ác, tức là làm cho người khác khổ, mà làm cho người khác khổ thì cái khổ đó chúng ta phải bù lại, phải đền lại, chứ không thể nào trốn được. Như vậy thì chúng ta làm họ khổ thì cái khổ đó chúng ta phải trả. Bất cứ người nào làm cái khổ cho kẻ khác thì mình cũng phải trả như nhau. Như vậy thì đó mới là bình đẳng. bình đẳng trên nghiệp báo. Mà bình đẳng trên nghiệp báo thì nó có thích hợp với thời văn minh này không? Thời văn minh này người ta thường đề xướng cái câu mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, phải không? Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, thì dầu cho người đó là ông quan, người đó là người dân, miễn phạm tội thì cũng phải chịu như nhau, thì đó là bình đẳng. Mà hồi xưa thì khác, nếu mà con vua rồi có phạm tội, có tội không, bị phạt không? Thì ngày nay thì dân chủ, cho nên đòi hỏi bình đẳng trước pháp luật tất cả mọi người. Thì như vậy có đúng với tinh thần của đạo Phật chưa? Đó là cái đạo Phật đã nói, đã dạy rất lâu rồi. Còn thêm cái bình đẳng nữa thì quý vị nhớ đạo Phật nó từ bi bình đẳng, mà có được bình đẳng chưa? Từ bi tức là cái tình thương nó được bình đẳng. Như vậy thì chúng ta xử sự với mọi người có được bình đẳng không? Đa số chúng ta ngày nay thì đều phát tâm tu nguyện giúp cho những người khổ và cứu những người nguy, chứ còn những người giàu, những người có quyền tước, chúng ta có nguyện giúp họ không, cứu họ không? Như vậy chưa phải cái từ bi của đạo Phật. Đạo Phật chủ trương từ bi là thương tất cả, cứu tất cả, chứ không phải riêng một cá nhân nào. Như vậy thì cái từ bi đó căn cứ ở đâu mà nó được bình đẳng như vậy? Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, chúng ta mang thân này là cái thân chân thật hay là tạm bợ? Tạm bợ hay là chân thật? Mà quý vị có thương nó không? Tạm bợ mà rất thương, phải không? Mang cái thân ai cũng biết nó là tạm bợ. Tại sao? Vì rồi một ngày nào đó nó phải tan hoại. Biết như vậy mà vẫn quý, vẫn thương nó. Ai động tới nó thì sao? Thì có những chuyện bất an, phải không? Đó. Như vậy thì cái tạm bợ mà mình cứ ngầm tưởng nó là quý, tưởng nó là thiệt, thì đó, cái ngầm tưởng vậy đó là đúng với chân lý hay là chỉ đúng trong ảo tưởng? Đúng chân lý không? Là ảo tưởng. Ảo tưởng mà mình cứ nuôi cái ảo tưởng đó cho là thiệt, như vậy mình là giác hay là mình mê? Thì như vậy chẳng những người dân mê, mà các ông quan có mê vậy không? Cũng mê luôn. Rồi kể cả như những nước mà còn có quân chủ đó, cả ông vua cũng mê như thường, phải không? Như vậy thì đạo Phật là đạo giác ngộ, mà một chúng sinh nào còn mê là Phật đều thương hết rồi, thương cái mê lầm của họ hết. Cho nên trong kinh Phật có kể lại, đây là kinh A Hàm, Phật dạy rằng bị thiêu đốt trong địa ngục chưa phải là khổ, bị đói khát lang thang làm ngạ quỷ chưa phải là khổ, bị kéo cài kéo xe làm kiếp trâu ngựa cũng chưa phải là khổ, chỉ si mê không biết lối đi đó mới là khổ. Như vậy thì đạo Phật cứu khổ là cứu cái si mê đó. Như vậy thì ai còn si mê thì Phật thương hết. Người tu mà thấy ai si mê đều thương, dầu người đó nghèo, người đó giàu, người đó là quan quyền hay bình dân gì cũng thương hết. Có thương bình đẳng chưa? Đó là tình thương bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ đó là vì còn si mê là còn đau khổ, chỉ hết si mê mới hết đau khổ. Bởi vậy nói tới truyền bá đạo Phật là nói tới trí tuệ, nói tới giác ngộ, để đánh tan những cái si mê cho mọi người. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có dạy đó, các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp, có phải là trí tuệ không? Đó, chúng ta phải mở sáng cái mắt trí tuệ của mình. Nếu mở chưa được thì phải mồi với chánh pháp của Phật để cho nó sáng. Như vậy đó là để hết si mê. Hết si mê mới là hết đau khổ, còn si mê thì còn đau khổ. Như vậy mới nói rằng đạo Phật từ bi bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ đó, chứ còn nếu mà nó thương người khổ thì người vui nó thèm thương, thấy không? Thương người nghèo thì người giàu nó thèm thương, thì làm gì có bình đẳng. Mà nói tới từ bi của đạo Phật là từ bi bình đẳng. Như vậy thì những cái điểm đó quý vị thấy đạo Phật có siêu vượt hơn tất cả những cái đòi hỏi của thế gian không? Không biết thế gian chừng nào mà đi tới chỗ nó nổi, phải không? Đó, đó là cái ưu của đạo Phật. Bây giờ tới cái phần kế. Nếu mà nói đạo Phật tùy duyên mà bất biến, tức là theo cái duyên, cái trình độ, cái căn cơ của chúng sinh mà chỉ dạy, không có hạn chế ở cái bậc này hay bậc khác, mà cũng không có hạn chế ở một nơi, một chốn. Như vậy thì tùy duyên mà bất biến, thì cái gì tùy duyên, cái gì bất biến? Chỗ đó chúng ta phải hiểu cho rõ. Tùy duyên tức là linh động, linh động để làm sao cho khế hợp với trình độ, với căn cơ của người tu theo đạo Phật cho được. Như tôi nói nãy giờ, đó là tùy duyên. Nhưng mà bất biến tức là cái mục tiêu chủ yếu không bao giờ lệch, không bao giờ sai. Bây giờ tôi kể cho quý vị thấy, như chúng ta tu tịnh độ niệm Phật thì quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hoài một câu thôi, không cần suy nghĩ, phải không? Cứ tin câu đó mà niệm, niệm Phật, niệm tới chừng nào Phật mới bằng lòng? Tới chừng nào? Tới chừng nhất tâm bất loạn, một ngày, hai ngày, tới bảy ngày, phải không? Chừng đó Phật mới đón, Phật mới hiện ở trước. Như vậy thì chúng ta niệm Phật mà niệm cho tới nhất tâm bất loạn, thì khi sắp lâm chung thấy Phật Di Đà thánh chúng hiện tại, hiện ở trước mắt. Thì như vậy thì cái cuối cùng Phật đòi hỏi mình á, không phải niệm một câu hai câu, mà phải niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn thì lúc đó còn cái niệm nào không? Cho nên nó niệm đến vô niệm. Đó là cái mục tiêu cuối cùng, là tới chỗ vô niệm. Còn nếu người tu mật tâm thì sao? Thì phải dùng cái thần chú. Thần chú thì thần chú đọc một câu thần chú, phải tin cái sự màu nhiệm của câu thần chú đó, bằng cách ngồi kiết già, tai bắt ấn. Đó là cái thân nghiệp. Miệng tụng chú là khẩu nghiệp, ý duyên theo cái câu chú, không cho nghĩ cái gì hết, đó là ý nghiệp. Ba nghiệp đều thâm mật, tức là được mật, được là thầm, không còn một cái gì dính, cái gì rớt ra ngoài, chỉ chuyên trong cái câu chú đó, không không còn nhớ gì nữa khác, thì đó là được cái quả tốt. Như vậy thì chúng ta nhìn lại một câu niệm Phật có cho chúng ta nghĩ cái gì không? Câu chú có cho chúng ta nghĩ gì không? Ví dụ đọc Án Mani Bát Di Hồng, Án Mani Bát Di Hồng, quý vị hiểu sao? Không hiểu gì hết, cứ niệm hoài, niệm hoài cho tới chừng nào mà không còn một cái ý nghĩ nào khác nữa, thì chừng đó chúng ta mới được tam mật, thân khẩu đều mật. Như vậy thì tu tịnh độ niệm Phật cho tới không còn một niệm nào khác thì được kết quả. Người niệm chú, niệm cho tới thân khẩu ý đều mật, tức là còn thầm hợp với nhau, không có một cái gì ra ngoài, thì đó là được kết quả. Vì giờ tới người tu thiền, tu thiền theo kinh Nguyên Thủy, tức là kinh bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ, thì dạy người tu thiền quán tứ niệm xứ từ một ngày, hai ngày tới bảy ngày mà không có một niệm nào dời đổi thì chứng từ tam quả cho tới tứ quả A La Hán. Thì quý vị nhìn lại, tu thiền bắt buộc phải quán tứ niệm xứ một cho tới bảy ngày không dời niệm thì chứng cái quả A La Hán. Thì có khác với niệm Phật mà tới nhất tâm bất loạn không? Rồi có khác với cái thần chú mà cho tới tam thân khẩu ý ba cái đều mặc không?